Phàm tự xưng nên xưng hai chữ pháp danh, không có được xưng tôi và mày tao như tớ. Nghĩa là tôi nhớ hồi xưa còn nhỏ, cái thời của tôi mà đi học á, ở ngoài trường đi học là xưng với nhau bằng trò. À, trò cho tôi, cho mà, ví dụ mình tên gì đó, trò cho tôi cái này, xin cái tên này ra. Thì khi vào chùa đó, thì ví dụ khi mình nói với nhau, một lớp với nhau, ví dụ như giờ Vinh Hải cũng nói Vinh Trí, thì nó giá Hải cho Trí món này đi, Hải cho Trí mượn kia đi, chứ không được nói, ê mày, không được nói vậy, không được kêu là à, cho tao này đi, không được mày tao mới tới. À. Một đó là chị em, hai là xưng với nhau bằng pháp danh, à, là đó là cái cách xưng hô ở trong chùa với nhau. Chỉ có chị em với lại xưng pháp danh thôi, chứ không có được mày tao mi tớ. Hồi nhỏ tôi ghét cái chữ tôi lắm, nhưng mà giờ lớn lên ra đứng lớp dạy giờ biết xưng bằng gì. Vậy chẳng lẽ xưng bằng cô thì trong này quý bà già nhiều quá, mà xưng bằng con thì là đôi khi mấy cái huynh này nó lại nhỏ quá. Và tôi nghĩ là xưng con với quý bà cô đây cũng được, nhưng mà mấy cái huynh này tôi xưng con đây là cũng không được nữa. Nên cuối cùng rồi không biết xưng làm sao, phải xưng bằng tôi. Cho nên lớn lên rồi phải xài cái chữ tôi. Chứ còn hồi nhỏ mà ai mà xưng tôi không thích. Đó. Nên cũng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lúc mà mình xưng hô. Dù như bình thường các con đệ với nhau thì chị em khi dọn dọn xưng tôi thì cái đó không được. À, còn cái này tôi xưng tôi một cách bình thường, chứ không phải là xưng tôi người vợ. Không có được nhơ một chút việc nhỏ tranh chấp. Nghĩa là mình gặp một cái chút việc nhỏ mà đừng có tranh chấp. Việc gì nó không đáng để cho nó qua. Mình nhắm giải chứ không được cứ để cho nó qua. Cho nên nếu mà gặp cái việc lớn đó, khó nhẫn, thì phải bình tâm khí hòa. Nghĩa là một khi mà còn nhỏ thôi nha, là ngay khi mà mới vào chùa không được xâm vọng trong cái luật mà Phật dạy, hà huống là một vị tỳ kheo không được xâm vọng, không có được xâm vọng, phải là bình tâm khí hòa, dùng cái lời lẽ để mà biện bạch. Nếu mà mình biện bạch mà người ta không nghe đó thì mình bỏ mình đi cho nó im, chứ đừng có người này gây qua người ta gây lại. Nó nổi sân lên rồi thôi, mất trí tuệ, không biết gì hết. Bây giờ nó bừa, nó càng tạo nhiều khổ nghiệp. Chớ nên mình bỏ mình đi, đi kiếm uống nước cho nó đỡ giận đi chỗ khác. Nếu mà động khí xuất thô thì chẳng phải là cô sa di, là ngay khi mà còn nhỏ, còn không cho sân giận. Còn khi mà chúng ta vào ở trong thiền đường, ví dụ giờ các huynh đệ ở tại đây, các huynh đệ đi qua bên Minh Chiếu chẳng hạn, hoặc là thường chiếu, thì ở tại nơi cái thiền đường của anh ta có thờ một cái vị tổ Bồ Đề Đạt Ma, hay là vị tổ đó là ngài Lục Tổ chẳng hạn, thì mình phải như thế nào? Chấp tay lễ. Chữ mà thứ hành thập phương không phải là bắt quý huynh đệ lại hành phương, đâu phải vậy. Có nghĩa là lễ cái bức tường đó để tỏ cái lòng cung kính, xong rồi mười phương đây có nghĩa là các vị tu sĩ bạn mình phải xá. Xá là cho đến đây dặn mời quý vị, không phải là mình xá cái gì tỳ kheo không đâu, mà người ta là cô thức xoa, hoặc là người ta là một chú sa di, mình cũng phải chấp tay xá. Đây là cái cách mà lễ của chúng ta khi đến ở nơi các thiền đường khác, hoặc là những vị khách đến với mình. Đó là hôm nay chúng ta đã học xong, đã xong chưa? Đã xong cái giới thứ năm, cái oai nghi thứ năm là nhập chúng rồi. Thì tôi nghĩ là cái phần nhập chúng thì tuy là nó đơn giản, chứ nó không có cái gì khó, thì chúng ta có thể nắm lại những cái điều này. Chứ ở trong chúng, mình đừng có tranh giành cái lớn nhỏ. Mình nên biết cái vị trí của mình để mà mình ở, cần cái sự hòa hợp và những cái oai nghi tối thiểu mình phải làm sao gìn giữ, đừng có làm kinh động cái người bên cạnh. Rồi có làm những cái việc gì thì mình cũng phải theo cái oai nghi mà mình làm, được cắt cử hương đăng thì khi cúng Phật phải tỏ cái lòng cung kính. Rồi khi mà chúng ta làm việc ở trong chúng làm những cái việc chi khối nhỏ thì của thường trụ chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng có làm sai phạm. Tôi nhớ trong luật có dạy khi mà chúng ta phân chia đồ đạc cho chúng đó, nếu mà không đủ mình nên nhận cái phần, nhìn cái phần của mình để mà mình chia chúng cho nó đủ. Không có được là khi chia đồ cho chúng mình lo mình lấy cái trái bự mình cất cho mình rồi mình mới chia, chúng không được cái chuyện đó. Cho nên học những cái điều này rồi này, khi các con đệ làm những việc nó nhỏ, mình làm việc cho chúng tăng, nghĩa là mình phải quên cái thân của mình đi để mình tạo cái phước thù thắng cho mình. Thì như vậy khi mà chúng ta trong cái cuộc đời tu của mình nhờ phước đó, chúng ta có thể qua được những cái nạn mà trong cuộc đời mình đôi khi chúng ta không ngờ tới được.
Thôi học ở đây nghỉ.
Nguyện đem